Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Kính chào quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình phụ nữ hôm nay. Chúng tôi ước mong rằng qua bài học về các phụ nữ trong Kinh Thánh, chúng ta đã có dịp trau dồi thêm kiến thức Kinh Thánh và cũng học hỏi được nhiều điều hữu ích cho đời sống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về người phụ nữ đặc biệt tên là Abigail. Trước hết, chúng tôi xin tóm tắt những điều chúng ta đã học về bà Abigail như sau. Bà là người xinh đẹp, khôn ngoan và kính sợ Chúa. Nhưng chồng bà là người cứng cỏi, hung ác, thiếu khôn ngoan và không kính sợ Chúa. Hai người trái ngược nhau như thế mà kết hợp trong hôn nhân, chắc chắn là khó hạnh phúc. Tuy nhiên, bà Abigail vẫn vâng phục chồng và chung thủy với chồng. Bà làm trọn bổn phận của một người vợ, là giúp chồng trong bất cứ việc gì bà có thể giúp được. Một trong những điều bà giúp chồng mà Thánh Kinh ghi lại là bà đi làm hòa với David để David không làm hại chồng bà. Nhờ khôn ngoan, tế nhị và kính sợ Chúa, bà Abigail đã thành công, David bớt giận và không trả thù Nabal nữa. Nhưng sau đó Chúa phạt Nabal nên ông chết và bà Abigail trở thành vợ của David. Có nhiều bài học đáng cho chúng ta ghi nhận trong cuộc đời của bà Abigail, nhưng chúng tôi chỉ nói đến những điều sau đây. Điều thứ nhất là lập gia đình với người không cùng niềm tin sẽ không có hạnh phúc. Trong bài kỳ trước chúng tôi đã trình bày điều này chi tiết, nên hôm nay sẽ nói về điều thứ hai trở đi. Bài học thứ hai chúng ta học được nơi bà Abigail là bà không than vang hay cay đắng về hoàn cảnh bất hạnh của mình. Vì hoàn cảnh, cũng có thể là vì cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó, nên Abigail đã lập gia đình với một người đàn ông mà theo lời Thánh Kinh mô tả không có một phẩm cách nào để là một người chồng tốt, mang lại hạnh phúc cho vợ con. Tuy vậy, chúng ta thấy bà Abigail đã chấp nhận hoàn cảnh, cố gắng làm trọn trách nhiệm chứ không than vang hay cay đắng cho số phận của mình. Đối với người Do Thái ngày xưa, tên của một người thường nói lên bản tính của người đó. Như quý chị em đã biết, Nabal có nghĩa là điên dại, còn Abigail có nghĩa là cha của niềm vui. Chồng thì điên dại, hung dữ, còn vợ thì vui vẻ. Thánh Kinh mô tả đôi vợ chồng này chỉ bằng một câu ngắn, nhưng nói lên nỗi bất hạnh lớn lao của Abigail. Samuel nhất chương 25 câu thứ 3 ghi như vậy: vợ thì thông minh, xinh đẹp, còn chồng thì cứng cỏi, hung ác. Hoàn cảnh gia đình của bà Abigail thật là đáng thương và đáng buồn. Mỗi ngày sống bên người chồng chẳng những thiếu khôn ngoan, tế nhị mà lại còn nóng nảy và hung ác. Abigail có lẽ không thiếu những lúc bị chồng mắng nhiếc nặng lời hoặc có những hành động vũ phu đối với bà. Bà có đủ lý do để than thân, trách phận, để oán ghét chồng và không vâng phục chồng. Nhưng bà đã không than vang, cũng không ghét chồng. Khi chuyện không hay xảy ra giữa Na-ban và David, Abigail có thể đến than vang kể lể với David, xin David ra tay hành động để trả thù cho chính ông và giải cứu cho bà. Abigail cũng có thể chạy trốn một nơi nào đó cho yên thân và để mặc cho David tàn hại gia đình Na-ban, vì đây là cơ hội để bà được giải thoát khỏi người chồng hung dữ. Nhưng theo Kinh Thánh ghi lại, Abigail đã không bỏ mặc cho chồng bị hại, nhưng hết lòng giúp chồng. Khi nghe tin chồng mình làm cho David nổi giận và quyết định trả thù, bà đã tìm cách để cứu chồng. Bà không ngần ngại hay chần chờ, dù biết rằng việc bà làm có thể nguy đến chính bà. Vì khi biết bà là vợ của Na-ban, David có thể vì quá giận có thể làm hại đến bà nữa. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng chân thật của bà Abigail đối với chồng, nên Ngài đã giải cứu bà theo chương trình và phương cách của Ngài. Và sau đó, Chúa đã ban phước cho bà càng hơn. Có lẽ một số quý chị em cũng đang sống trong hoàn cảnh đau buồn như Abigail ngày xưa. Bên cạnh một người chồng không kính sợ Chúa, thiếu yêu thương, thông cảm, không biết phải quấy. Cách cư xử của chồng khiến cuộc sống của quý chị em chỉ toàn là nước mắt và tủi nhục. Nhưng vì là người tin Chúa, muốn sống theo lời Chúa dạy, quý chị em không thể bỏ chồng, cũng không thể không vâng phục chồng. Quý chị em sống trong hoàn cảnh đau buồn và đen tối, không biết ngày nào mình mới được bình an, hạnh phúc. Nếu đó là hoàn cảnh hiện tại của quý chị em, xin quý chị em hãy nhìn gương của bà Abigail, hãy trung tín, làm trọn bổn phận và trách nhiệm của mình. Đức Chúa Trời là đấng công bình, đến đúng thời điểm Ngài sẽ giải cứu và ban thưởng xứng đáng cho quý chị em. Những lời than vang, cầu nhào hoặc cay đắng về hoàn cảnh bất hạnh của mình sẽ không giúp ích gì, nhưng chỉ khiến chúng ta càng thấy mình bất hạnh hơn mà thôi. Trong thư Côrintô thứ nhất chương 10, câu 13, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta lời hứa sau đây. Những sự cám dỗ, cũng có nghĩa là thử thách, đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong sự thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Dựa vào lời hứa này, chúng ta hãy kiên nhẫn chịu đựng khó khăn, vì biết rằng Đức Chúa Trời không để cho chúng ta phải chịu thử thách quá sức mình, và Ngài sẽ mở đường giải cứu chúng ta. Điều thứ ba chúng ta học được nơi bà Abigail là sự khôn ngoan của bà là khôn ngoan đến từ Chúa. Vì biết việc chồng làm là sai quấy, khi gặp David, bà Abigail không tìm cách biện luận, phân trần hay giải thích để biện hộ cho chồng. Trái lại, bà nhận lỗi về phần mình. Thánh Kinh ghi, khi Abigail thấy David liền lật đật xuống lừa và sấp mình xuống đất tại trước mặt David mà lạy. Vậy, nàng phục dưới chân người mà nói rằng, lạy Chúa, lỗi về tôi. Đây là cách giải hòa thật khôn ngoan. Nhận lỗi trước khi đối phương lên tiếng cáo buộc lỗi của mình. Sự khôn ngoan của bà Abigail là sự khôn ngoan đến từ trên. Không phải khôn ngoan để tranh cạnh ăn thua với người khác, nhưng là để giải hòa. Sứ đồ Gia-cơ mô tả sự khôn ngoan đó như sau. Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Vả, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Trích thư Gia-cơ chương 3, câu 17-18. Điều thứ tư chúng ta ghi nhận qua hành động của bà Abigail là bà biết dùng lời tế nhị khôn ngoan để khích lệ David. Thường chúng ta hay nói lời phê bình, chỉ trích hoặc là chê bai hơn là lời khích lệ người khác. Những lời phê bình gây dựng kèm theo lòng yêu thương có thể giúp ích cho người nghe. Nhưng những lời chê hay lời chỉ trích chỉ làm cho người nghe nản chí sờn lòng. Thay vì trách David sao quá nóng nảy, Na-ban chỉ từ chối không giúp mà giận và muốn tiêu diệt Na-ban. Bà Abigail đã dùng lời nói để khích lệ David, an ủi ông về hoàn cảnh lưu vong, vất vả và cho ông nhìn thấy hy vọng tươi sáng đang chờ đợi ông. Abigail nói khéo đến nỗi bà là người xa lạ, chồng bà là người David đang căm thù. Thế mà khi nghe bà nói, David không những hết giận mà còn vui vẻ dâng lời cảm tạ Chúa. Những câu nói của bà Abigail mà Thánh Kinh ghi lại hàm ý như sau: Chúa hằng hữu ngăn cản ông trả thù vì chính Ngài sẽ trả thù cho ông. Tôi biết Đức Chúa Trời phù hộ ông nên ai muốn làm hại ông sẽ bị Chúa tiêu diệt. Chúa sẽ ban ngôi nước của ông được bền lâu vì ông trung tín đánh giặc cho Chúa. Khi Chúa đã ban cho ông mọi ơn lành và ban cho ông ngôi vua, ông sẽ không phải ân hận, không bị lương tâm cắn rứt vì đã giết người để trả thù cho chính mình. Thật là một lời nói khôn ngoan. Mỗi ngày chúng ta có nhiều cơ hội trao đổi lời nói với người chung quanh, nhất là người thân trong gia đình. Xin Chúa giúp chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa để lời nói của chúng ta là những lời lành, mang lại an ủi, khích lệ và ích lợi cho người nghe. Quý chị em thân mến, chương trình Phụ Nữ hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Kính chào tạm biệt quý chị em. Hẹn gặp lại quý chị em vào chương trình kỳ tới. But it